là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á IPA 42.
Đại sứ Ba Lan tiếp tục bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam hơn 500 liều vaccine AstraZeneca.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thị xã Sơn Tây.
Học viện Quân y xuất quân hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch.
Phần tin thế giới có những thông tin sau đây: Campuchia, biến thể Delta tiếp tục lây lan trong cộng đồng trên hầu khắp đất nước này.
Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200 người, các băng đảng tấn công cả đoàn xe cứu trợ.
Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ban bố báo động đỏ vì mưa lớn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phiên khai mạc và phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á IPA 42 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ngay sau phiên khai mạc, Đại hội đồng IPA 42 đã tiến hành phiên họp toàn thể thứ nhất, thống nhất toàn bộ nội dung chương trình. Theo đó, ngoài nội dung chính, chương trình nghị sự IPA 42 sẽ thảo luận, đề cập tới vấn đề đáng lưu ý hiện nay như trao quyền cho phụ nữ, an ninh mạng, biến đổi khí hậu. Nhân sự kiện này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp gửi Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á IPA 42.
Chiều nay, theo giờ Hà Nội, tiếp tục chương trình Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á IPA 42, các đại biểu họp phiên toàn thể thứ nhất thảo luận về chủ đề phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số, bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập đến những thách thức mà thế giới và khu vực ASEAN đang phải đối mặt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, đại dịch COVID-19 đặt ra những yêu cầu cấp bách, đòi hỏi các quốc gia cần đổi mới quản trị đất nước, điều chỉnh chính sách và những mục tiêu phát triển, trong đó có yêu cầu về chuyển đổi kỹ thuật số, xây dựng nền kinh tế số nhằm kịp thời ứng phó với đại dịch, duy trì phát triển kinh tế xã hội ổn định. Để phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của IPA và các nghị viên thành viên trong đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, đảm bảo tăng trưởng ổn định, phục hồi bền vững của ASEAN, tiếp tục là hạt nhân đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ 5 vấn đề cần được tập trung thực hiện. Theo đó, các nghị viện thành viên IPA cần tích cực hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, gỡ bỏ các rào cản, tạo điều kiện thực thi chính sách chuyển đổi số, góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối số, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia, các vùng miền nhằm đảm bảo phát triển đồng đều, bền vững trong ASEAN. Bên cạnh đó, cần khuyến khích các nguồn lực xã hội để phát triển hệ sinh thái số, đồng thời tăng cường các chính sách và khung pháp lý, ủng hộ các sáng kiến trong khuôn khổ các kênh, hợp tác của ASEAN cũng như với các đối tác về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, dữ liệu, tạo lập niềm tin trong không gian số. Nhấn mạnh mọi nỗ lực phục hồi và phát triển của các quốc gia sẽ không thể thiếu điều kiện tiên quyết, đó là môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của chính phủ các nước ASEAN thời gian qua với sự đồng hành và ủng hộ tích cực của các nghị viện thành viên IPA trong việc duy trì, thúc đẩy các tiến trình đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các nguy cơ gây bất ổn, qua đó góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh và ổn định bền vững ở khu vực. Trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển năm 1982, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, thực hiện DOC và sớm đàm phán để ký kết COC. Từ thành công trong xây dựng đất nước và những mục tiêu phát triển giai đoạn tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của IPA vì sự phát triển của ngoại giao, nghị viện và quyền lợi của mọi người dân trong ASEAN.
Sáng nay, tại Hà Nội, ngài Wojciech Gerwel, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam đã thay mặt chính phủ Ba Lan bàn giao cho Bộ Y tế 501.600 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca do chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam phục vụ công tác phòng chống dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận lô vaccine này. Phát biểu tại lễ bàn giao, đại sứ Gerwel chia sẻ những khó khăn với chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt các tỉnh thành đang là điểm nóng về dịch COVID-19. Theo đại sứ Gerwel, lô vaccine của Ba Lan tặng Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài chiều ngày 21 tháng 8. Trước đó, ngày 17 tháng 8, chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng Việt Nam 501.600 liều vaccine AstraZeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu đô la Mỹ. Ba Lan cũng sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Dự kiến lô thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ được phía Ba Lan chuyển sang Việt Nam trong đầu tháng 9. Đây là kết quả đàm phán của chính phủ, Bộ Ngoại giao về các cơ quan liên quan của hai nước, nỗ lực vận động của Đại sứ quán hai nước, cũng như sự hỗ trợ tích cực của bạn bè Ba Lan yêu mến Việt Nam.
Tăng cường giữ vững và mở rộng vùng xanh an toàn, siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khi về kiểm tra tại thị xã Sơn Tây vào sáng nay. Trực tiếp về kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và khung vận hành khu cách ly tập trung đặt tại trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, đồng chí Nguyễn Lan Hương, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực, khẩn trương của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sơn Tây, đến nay đã đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa vào vận hành cả 7 khu cách ly tập trung trên địa bàn, đáp ứng quy mô hơn 2.000 người với phương án bố trí khoa học ngay từ khâu đón tiếp, ngăn cách hợp lý để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã phê duyệt địa điểm phương án thiết kế một số khu cách ly tập trung với công suất là 1.500 người, sẵn sàng đưa vào vận hành ngay cả khi thành phố có yêu cầu. Tiếp đó, đến thăm và động viên một số chốt tự quản vùng xanh, đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, việc siết chặt phòng dịch, phát huy tinh thần tự quản của nhân dân từ mỗi ngõ phố, thôn xóm đã góp phần quan trọng giúp Sơn Tây đã qua 29 ngày không phát sinh ca F0 trong cộng đồng và không phát sinh khu phong tỏa mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ, đến nay Sơn Tây đã có 6 trên 8 chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền đưa tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng và đã chi trả hơn 5,1 tỷ đồng, hỗ trợ 4 nhóm đối tượng theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Lưu ý Hà Nội đã tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị cả hệ thống chính trị thị xã Sơn Tây tiếp tục siết chặt kỷ cương trong phòng chống dịch bệnh, phát huy mạnh hơn tinh thần tự nguyện, tự quản của nhân dân, quyết tâm giữ vững và mở rộng vùng xanh an toàn, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Hôm nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội tại hai phường Phú Lãm, Phú La thuộc quận Hà Đông. Sau khi nghe lãnh đạo hai phường báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh của hai phường. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn hai phường không có ca dương tính, duy trì tốt trực chốt bảo vệ vùng xanh, kịp thời hỗ trợ các hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người thu nhập thấp, người yếu thế, lao động tự do ngoại tỉnh tại các công trình xây dựng và lao động thuê trọ trên địa bàn. Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị lãnh đạo quận Hà Đông và các phường trong đợt giãn cách xã hội đến ngày 6 tháng 9 tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc. Nhân dịp này, chia sẻ cùng quận Hà Đông, đồng chí Lê Hồng Sơn đã tặng 3,4 tấn gạo và một số lương thực thực phẩm khác hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Lãm và Phú La.
Hôm nay, ngày 23 tháng 8, thành phố Hà Nội kết thúc một tháng giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, dựa trên nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8, thủ đô tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày 6 tháng 9 để phòng chống dịch COVID-19, theo công điện số 19 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong những ngày tới đây, bằng hành động cụ thể, Hà Nội sẽ cho thấy mục tiêu chính của mình là dập dịch bằng mọi giá, tạm thời hy sinh lĩnh vực kinh tế hay thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt chống dịch, ưu tiên trước hết cho vấn đề bảo vệ sức khỏe người dân, nhưng vẫn duy trì sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Nói về thời gian giãn cách xã hội để chống dịch từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá đây là thời điểm then chốt quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch ở thủ đô từ trước tới nay.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 2704 ngày 20 tháng 8 năm 2021 về bố trí địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian chống dịch COVID-19. Thể 5 địa điểm gồm khu công nghiệp Phụ Chợ Nam Hà Nội ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, khu tái định cư ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, ô đất trống ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, bến xe Yên Nghĩa ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. các đơn vị quản lý kinh doanh, khai thác chợ đầu mối, chợ có tính chất đầu mối, đơn vị chủ quản 5 địa điểm tập kết, trung chuyển, xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động và việc giãn cách một số đầu mối hoặc phải rời đi đến các địa điểm trên để bảo đảm hoạt động bình thường và quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
Được biết, thành phố Hà Nội hiện có 8.355 điểm bán hàng bình ổn giá, tăng gấp 7 lần so với thời điểm Hà Nội triển khai các chương trình bình ổn hàng năm. Hà Nội cũng mở thêm hơn 472 điểm bán hàng thiết yếu của Bưu điện, 800 biển của VNPost và 81 điểm của Viettelpost. Sở Công Thương Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả. Khi tiếp nhận thông tin chợ nào có hiện tượng tăng giá thì sẽ phối hợp để kiểm tra ngay.
Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến cuối ngày 19 tháng 8 năm 2021, tại Hà Nội có hơn 210.000 người lao động, hộ gia đình đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội theo chính sách đặc thù của thành phố. Riêng nhóm lao động tự do đã có gần 29.000 người nhận quyết định hỗ trợ với số tiền hơn 43,4 tỷ đồng, trong đó hơn 17.000 người đã nhận tiền, mỗi người 1,5 triệu đồng.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng chính sách theo quy định. Đến nay đã có tổng số có 543 hộ nghèo, 2.005 hộ cận nghèo, 9.621 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng và 3.326 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ. Các đối tượng thuộc diện nêu trên được hỗ trợ 1 triệu đồng trên một trường hợp theo đúng nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm ưu tiên trên địa bàn huyện Sóc Sơn là gần 15,5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn, nhất là lao động tự do tạm thời không có việc làm, lao động di cư không thể về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chủ trương chung của huyện là không để người dân nào trên địa bàn bị thiếu đói trong đại dịch.
Thực hiện chỉ đạo của thành phố trong việc triển khai mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất, huyện Thạch Thất đã lên các phương án đảm bảo sản xuất, thi công trong điều kiện phòng chống dịch hiệu quả nhất, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong sáng nay. Dự án cầu Cần Kiệm là một trong 6 công trình đủ điều kiện được Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất chấp thuận thi công trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư gần 67 tỷ đồng, khởi công từ năm 2019 và dự kiến cuối năm nay hoàn thành. Dự án cải tạo và xây mới trường mầm non Bình Yên A có mức đầu tư gần 14 tỷ đồng cũng đang bước vào những giai đoạn cuối cùng. Trong điều kiện giãn cách, đơn vị thi công cũng chỉ bố trí 20 thợ làm việc 3 ca, thực hiện 3 tại chỗ để kịp hoàn thiện 18 phòng học mới cho năm học sắp tới gần. Là một trong những doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn trên địa bàn huyện Thạch Thất, Công ty Cổ phần Thời trang Phát triển CAO cũng đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo sản xuất. Để thực hiện mục tiêu kép, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã chỉ đạo tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn liên quan đến sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn trong phạm vi thẩm quyền, rà soát toàn bộ các dự án đầu tư còn đang vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% các dự án đầu tư công kế hoạch năm 2021, đồng thời tăng cường chỉ đạo giám sát chặt chẽ người lao động tại các khu vực giáp danh với huyện hiện đang có số ca mắc gia tăng, những khu vực có nhiều chuyên gia, lao động nước ngoài, lao động ngoài địa phương lưu trú trên địa bàn nhằm quản lý chặt, đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh, không để lây lan dịch bệnh. Tính đến trưa ngày hôm qua ngày 22 tháng 8, trên địa bàn huyện Thạch Thất ghi nhận 81 ca dương tính với COVID-19 tại 8 xã thị trấn, nhiều nhất là Phùng Xá 55 ca, Tiến Xuân 9 ca, Bình Phú 7 ca, Hữu Bằng 6 ca, thị trấn liên quan Cẩm Yên, Yên Bình, Thạch Xá đều 1 ca. Trong đó, 15 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện, với Phùng Xá là 13 ca, Cẩm Yên 1 ca và Yên Bình 1 ca. Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 8, huyện sẽ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt thứ 8 đồng loạt cho 23 trên 23 xã thị trấn. Tổng số lượng người được tiêm dự kiến là 13.000, trong đó mũi 1 là 10.466 người và mũi 2 là 2.534 người. Loại vaccine được sử dụng là AstraZeneca, căn cứ vào lượng vaccine được phân bổ, tiêm cho đối tượng ưu tiên như sau: công nhân đang sinh sống trên địa bàn làm việc tại doanh nghiệp, hộ sản xuất trong cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn, người làm trong chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu như dịch vụ tang lễ, cung cấp dịch vụ cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh, người cung cấp trong chuỗi cung ứng thực phẩm, công nhân khu công nghiệp, công nghệ cao.
Từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức chuỗi chương trình Hà Nội Nghĩa Tình, trong đó chương trình Triệu Bữa Cơm bước sang giai đoạn 3 với tên gọi Triệu Bữa Cơm Tấm Lòng Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ tháng 6, chương trình kết nối nông sản san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch theo hình thức trực tuyến đã được Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khởi động. Qua hơn 2 tháng triển khai với 4 chương trình livestream, hình thức kết nối nông sản trực tuyến đã phát huy được hiệu quả, thiết thực, không chỉ đơn thuần là hình thức mua bán 4.0 mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong thời điểm dịch phức tạp. Hoa hậu Hờ Enie và diễn viên Tự Long giới thiệu.
Vâng, Hen xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem livestream ngày hôm nay kết nối nông sản san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch. Và hy vọng ngày hôm nay chốt thật nhiều đơn hàng.
Hộp xoài này là về kg trọng lượng của nó là 5 kg.
Và giá là 120.000 đồng một hộp.
120.000 đồng một hộp.
Với những người dẫn dắt là các nhân vật nổi tiếng, chương trình livestream bán nông sản trực tuyến kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch, qua 4 số đã hỗ trợ được hơn 100 tấn nông sản của bà con nông dân ở khắp nơi trong cả nước khi vì dịch mà đến mùa vụ nhưng không thể tiêu thụ. Là người có ý tưởng thực hiện chương trình đặc biệt này từ đầu tháng 6 khi tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp ở vùng tâm dịch Bắc Giang, chị Dubi Nguyễn mong muốn không chỉ đơn thuần là giải cứu nông sản với số lượng nhỏ lẻ như trước đây chúng ta vẫn làm, mà sẽ thúc đẩy hình thức bán hàng nông sản 4.0 cho bà con nông dân khi sản xuất ra không thể tiêu thụ trong bối cảnh dịch bệnh và cả sau khi dịch kết thúc. Nhà sản xuất Dubi Nguyễn cho biết.
Chương trình livestream kết nối nông sản thì Dube có ý tưởng bắt đầu từ đầu tháng 6. Lúc đó thì dịch bắt đầu xuất hiện ở Bắc Giang. Và lúc đó thì mình nghĩ rằng là làm cách nào để mà có thể bán hàng nông sản giúp bà con nông dân ở trong vùng dịch. Trong thời gian dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp thì chương trình hướng tới việc là hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân ở vùng dịch. Và khi mà tình hình đã được kiểm soát tốt hơn thì chương trình sẽ hướng tới việc là quảng bá, trở thành một kênh quảng bá, truyền thông cho đặc sản nông sản của các địa phương. Qua đó hướng dẫn và giới thiệu cho bà con nông dân ở các địa phương những cách thức bán hàng mới trên nền tảng online như mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử.
Để tiếp cận và lan tỏa hình thức hỗ trợ tiêu thụ nông sản mới mẻ này, khắc phục khó khăn trong mùa dịch, ban tổ chức chương trình luôn phải đổi mới sáng tạo các hình thức, sử dụng công nghệ livestream nhiều đầu cầu trên nền tảng mạng xã hội, phối hợp với các sàn thương mại điện tử vnshop.vn, mytour.vn, cung cấp nền tảng bán hàng phi lợi nhuận để người mua tiếp cận được nguồn nông sản tiện lợi hơn, thanh toán online qua VNPay, tăng tính tương tác với sự đồng hành của nhiều MC, nghệ sĩ để tăng tính lan tỏa. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông tin thêm.
Chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn ít nhất là 20 khóa cho các bạn thanh niên nông thôn, cho bà con nông dân để bà con có khả năng tham gia vào cái chuỗi liên kết và thực hiện cái hoạt động bán hàng trực tuyến.
Dịch bệnh COVID-19 đang tác động toàn diện tới đời sống, trong đó có ngành nông nghiệp và nông dân. Những chương trình tiêu thụ nông sản trực tuyến như thế này không chỉ đơn thuần là hình thức mua bán 4.0, mà hơn thế nữa thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc lựa chọn các giải pháp tài chính để chăm lo sức khỏe cho bản thân. Với những bệnh nhân mắc các bệnh về máu phải điều trị suốt đời thì chi phí vô cùng tốn kém. Tấm thẻ bảo hiểm y tế giống như chiếc phao cứu sinh để bệnh nhân được duy trì cuộc sống và sống khỏe mạnh. Nhờ đó họ có thêm sức mạnh để chống chọi với nỗi đau bệnh tật, vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Hơn ai hết, những người bệnh nặng là những người hiểu rõ nhất giá trị của bảo hiểm y tế. Phát hiện mắc bệnh máu khó đông từ khi 3 tuổi, gia đình anh Nguyễn Trọng Thắng phải tốn rất nhiều chi phí cho việc điều trị căn bệnh này. Hơn 27 năm qua, trung bình tháng nào anh cũng phải nhập viện điều trị. Bởi vậy, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, có lẽ anh sẽ không có đủ điều kiện để tiếp tục chữa bệnh, bệnh nhân Nguyễn Trọng Thắng cho biết.
Bảo hiểm y tế nó đã giúp cho những bệnh nhân hemophili như bọn tôi có giúp được chuyển những chế phẩm tốt hơn này. Nói chung là những cái chi phí điều trị nó sẽ thấp đi rất là nhiều. và giúp bọn tôi có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống hay là những chi phí điều trị giúp bọn tôi có thể là bù đắp sang chất khác rất là nhiều.
Không may mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh hơn 30 năm nay, chị Dương Bích Ngọc phải điều trị thường xuyên hàng tháng từ 7 đến 10 ngày với chi phí tốn kém hàng chục triệu đồng. Nhưng nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, chi phí này đã giảm đáng kể, từ đó tiếp thêm niềm tin, động lực để chị tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Chị Ngọc chia sẻ nếu như không có thẻ bảo hiểm y tế, hầu hết người bệnh như chị khó có thể theo đuổi việc điều trị bởi rất tốn kém và đòi hỏi quá trình lâu dài. Chị Dương Bích Ngọc nói.
Nhà tôi thì thuộc hộ nghèo và có hai người là bệnh nhân thường xuyên điều trị ở viện huyết học. Ngoài những chi phí điều trị thuốc men ra thì còn có các loại xét nghiệm mà nói chung là rất là tốn kém mà nếu để khả năng chi trả thì gia đình không thể chi trả được.
Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng đã chủ động và tích cực cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế như ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo, lập danh sách, tổ chức đại lý, thanh toán trực tiếp chi phí, phản hồi cung cấp thông tin và hiện nay là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Theo thống kê, chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân mắc thalassemia, hemophilia, thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Mỗi năm, Việt Nam cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. Đặc biệt, Việt Nam là một trong số ít quốc gia hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh đặc biệt nguy hiểm này điều trị trong thời gian kéo dài thông qua Quỹ Bảo hiểm Y tế. Vì thế, chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần giảm chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y tế. Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khẳng định.
Nếu mà bệnh nhân của chúng tôi mà không có thẻ bảo hiểm y tế, thì cái việc mà chúng tôi sử dụng các cái kỹ thuật cao, các cái kỹ thuật mà có hiệu quả rất lớn là rất là dè dặt và thậm chí có thể không sử dụng được. Nhưng những người bệnh mà có thẻ bảo hiểm y tế thì họ được cái bảo hiểm y tế họ chi trả dù là 80% là cũng là một cái hỗ trợ rất lớn cho việc tiếp cận những cái phương pháp điều trị chất lượng và hiệu quả.
Có thể nói, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Nhờ có tấm thẻ này, nhiều người có cơ hội, điều kiện để tiếp tục chữa bệnh. Những người bệnh đã xem tấm thẻ bảo hiểm y tế ấy như chiếc phao cứu sinh với cuộc đời của mình. Và trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục tích cực tham gia với các cấp, các ngành, hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế, như cấp thuốc dài ngày, cấp thuốc cho người bệnh mãn tính từ 2 đến 3 tháng, tránh cho người bệnh phải đến cơ sở y tế nhiều lần.
Tiếp tục là phần tin. Hôm nay, Học viện Quân y vừa tổ chức lễ xuất quân tăng cường 1.096 cán bộ, nhân viên, học viên giải hạn quân y từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 tham gia phòng chống dịch COVID-19 cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Toàn bộ lực lượng của học viện đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và đã được tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trước khi lên đường.
Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã đưa vào hoạt động nền tảng hỗ trợ lấy máu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử, trực tuyến để hỗ trợ nhân viên y tế trong việc quản lý và lấy mẫu xét nghiệm, khắc phục tình trạng chờ đợi khi xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm chậm, trả kết quả chậm và giảm tải cho đội ngũ y tế đang phải thao tác thủ công trong khi lấy khối lượng mẫu rất lớn.
Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã nỗ lực vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Công an thành phố đã duy trì 23 chốt bảo vệ cửa ngõ, 44 chốt đường ngang, lối mở để kiểm soát lượng người di biến động ra vào Hà Nội. Do việc triển khai gấp mới chưa có tiền lệ, trong khi phương tiện ra vào thủ đô rất nhiều, nên Công an thành phố vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mục đích là kiểm soát tốt nhất phương tiện, người ra vào, nhưng hạn chế tối đa nhất sự ùn tắc tại các chốt. Trong thời gian giãn cách xã hội, tình hình tội phạm giảm 50%, nhưng gần đây lại xuất hiện các vụ cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản vào ban đêm. Vì vậy, Công an thành phố tiếp tục tăng cường trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Từ 22 giờ đêm qua, xe vận tải luồng xanh phải chủ động khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch khi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh, thành phố phía Nam. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các sở giao thông vận tải 25 tỉnh, thành phố phía Nam khi thực hiện việc cấp mã QR, ưu tiên hoạt động trên luồng xanh và yêu cầu tất cả các chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, tài xế, người bốc vác tiến hành khai báo y tế tại địa chỉ sức khỏe.dancuquocgia.gov.vn. Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sĩ tại các trạm chốt kiểm soát dịch, cửa ngõ 25 tỉnh, thành phố phía Nam giám sát thực hiện nghiêm yêu cầu kiểm tra mã QR tại hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch, đồng thời tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các xe vận tải luồng xanh phải chủ động việc khai báo y tế, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc tại các chốt, tránh nguy cơ lây nhiễm.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau khi lực lượng Taliban chiếm đóng thủ đô Kabul, nhịp sống tại thủ đô của Afghanistan đang túc tắc quay trở lại. Cuộc chiến tại Afghanistan và mâu thuẫn về mũi vaccine tăng cường, chuyện nóng thế giới tuần qua. Tuy nhiên, người dân Afghanistan đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi giá cả tăng cao, các cơ sở kinh doanh đóng cửa, kéo theo nhiều người mất công ăn việc làm. Một số khu chợ ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã họp trở lại, nhưng chưa thể đông đúc như trước. Người dân nơi đây đang phải đối mặt với nhiều thay đổi, ngay từ giá cả sinh hoạt hàng ngày.
Nhiều bệnh viện công ở Israel rơi vào tình trạng quá tải khi các cơ sở điều trị đã đạt đến mức giới hạn và có thể sẽ không tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8.
Để ứng phó làn sóng dịch COVID-19, Thái Lan đang siết chặt các biện pháp kiểm soát và đẩy nhanh tiêm chủng. Nước này đang có kế hoạch sẽ tiêm vaccine cho trẻ em từ năm 2022. Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ mua 120 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho trẻ em gồm nhiều chủng loại, trong đó có ít nhất 50 triệu liều Pfizer, 50 triệu liều AstraZeneca. Ngoài tiêm chủng cho trẻ em, số vaccine này cũng được dự tính dùng cho việc tiêm chủng tăng cường nhằm tăng khả năng miễn dịch.
Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã cách ly hàng trăm người để ngăn chặn một đợt bùng phát COVID-19 mới sau khi phát hiện các ca mắc là các nhân viên bốc dỡ hàng ở sân bay. Ngày hôm qua, Trung Quốc đại lục thông báo ghi nhận 32 ca mắc mới. Đến nay, tổng số người nhiễm bệnh ở nước này là 94.631, bao gồm 4.636 trường hợp thiệt mạng.
Số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Haiti vào ngày 14 tháng 8 vừa qua đã tăng lên 2.207 người. Nhiều băng đảng đã tấn công các đoàn xe cứu trợ. Hiện 344 người vẫn bị mất tích và 12.268 người được báo cáo là bị thương. Các lực lượng tìm kiếm cứu hộ hiện đang tiếp tục tìm kiếm, thu dọn những đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, nhưng hy vọng tìm thấy những người còn sống sót đã giảm dần theo thời gian.
Cháy rừng vẫn lan rộng tại châu Âu khi nhiều nước hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục. Lửa lan vào làng mạc, thiêu đốt gia súc, hoa màu. Máy bay chữa cháy, lính cứu hỏa đã được huy động nhưng không dễ dàng để dập tắt đám cháy. Biến đổi khí hậu khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn và khốc liệt hơn.
Mưa lớn lại tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Trong đó, tỉnh Hà Nam, nơi vừa hứng chịu trận mưa lũ lịch sử hồi tháng 7, đã phải phát đi báo động đỏ. Báo động đỏ của tỉnh Hà Nam được phát đi chỉ 2 giờ sau cảnh báo màu cam vừa công bố lúc 11:20 do lượng mưa dự kiến tại nhiều nơi sẽ đạt trên 100mm, có nơi lên đến 400mm. Hàng loạt địa phương ở tỉnh này đã phải lập tức ra thông báo khẩn, yêu cầu các cửa hàng, điểm du lịch đóng cửa, doanh nghiệp nghỉ làm, các cơ sở giáo dục nghỉ dạy, các chuyến tàu và ô tô ngừng hoạt động.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chelsea đến làm khách trên sân Emirates của Arsenal ở trận đấu tại vòng 2 ngoại hạng Anh. Phút 15, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn là Lukaku. Đây là bàn thắng đầu tiên của Lukaku trong màu áo Chelsea. Pha lập công của Lukaku giúp đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel càng thêm khí thế. Họ liên tục khiến Arsenal phải lùi sâu về phòng ngự. Phút 35, Mount thực hiện đường chuyền cực kỳ thuận lợi để James xâm nhập vòng cấm, hạ gục Leno nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, tốc độ của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi cả Arsenal lẫn Chelsea đều dâng cao tấn công. Phút 52, Mendy bay người cứu thua ngoạn mục cho Chelsea sau cú sút xa bằng chân trái uy lực của Saka. Chelsea có thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa, song không thể tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Chelsea. Như vậy, sau 2 vòng đấu, Chelsea sở hữu 6 điểm, ghi 5 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. The Blue hiện tạm thời dẫn đầu ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal xếp thứ 19 với 0 điểm và chưa ghi được bất kỳ bàn nào. Sau chiến thắng trước Dortmund ở siêu cúp nước Đức, Bayern Munich trở lại Bundesliga với cuộc tiếp đón Cologne. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, khán giả trên sân Allianz Arena liên tiếp chứng kiến các cầu thủ Bayern Munich ghi bàn. Robert Lewandowski mở tỷ số và 9 phút sau đến lượt Gnabry nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Dẫn trước 2-0, nhưng Bayern Munich nhanh chóng đánh mất lợi thế. Anthony Modeste và Marcus liên tiếp gỡ hòa ngay sau đó. Nhận liền 2 bàn thua, các cầu thủ Bayern Munich thi đấu thận trọng hơn. Phút 71, Gnabry ấn định chiến thắng 3-2 cho Bayern Munich. Juventus tới làm khách trên sân của câu lạc bộ Udinese ở trận đấu mở màn Serie A. Thiếu vắng ngôi sao người Bồ Đào Nha, Juventus vẫn có một khởi đầu khá thuận lợi khi vươn lên dẫn tới 2-0 từ sớm. Người lập công cho đội bóng của huấn luyện viên Arrieri lần lượt là Dybala và Cuadrado ở các phút thứ 3 và 23. Có lợi thế lớn từ sớm, Juventus thi đấu trùng xuống và để cho đối thủ Udinese ghi được 2 bàn gỡ hòa. Đầu tiên là pha lập công trên chấm 11m của Pereira, sau đó là Delofo với bàn thắng gỡ hòa ở phút 83 của trận đấu. Dù đã tung Ronaldo vào sân từ phút 60, nhưng những gì tiền đạo người Bồ Đào Nha làm được chỉ là ghi một bàn thắng bị VAR từ chối ở phút 94. Hòa đối thủ với tỷ số 2-2, Juventus khởi đầu không thuận lợi tại Serie A.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.